trời đã tối đêm về, gió lay nhẹ trăng với sao, mình còn đây nguyện cầu kín Chúa trên cao. Kìa tình tu muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn màu, thầm nhủ con tình ngày thương sáng hơn sao. Khấn xin Ngài thương con nhiều, khấn xin Ngài thương tha lỗi lầm, kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài tương lai đời con. Ngài có biết hay chăng, đã bao lần trong bóng đêm mình còn đây thầm nguyện xin Chúa thương con. Nhiều cảnh tôi khi nhìn đêm trăng sáng còn đau buồn, vì đã quên ngày hôm nào Chúa thương con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, cho thứ ba, tuần thứ nhất mùa chay. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay trả cước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm này rõ ràng là bài phúc âm mà Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha. Nhưng mà chúng ta đặt vấn đề, tại sao ở trong mùa chay Chúa lại dạy chúng ta kinh lạy Cha nhỉ? Thế thôi. Hay là nói chung là mùa chay thì cũng là hợp với cầu nguyện đấy. Bởi vì ngay đầu mùa chay đó, từ từ lễ cho, thì cái bài phúc âm nó có phúc âm Thánh Matthew có ba cái việc hợp với mùa chay. Đó là việc bố thí, cầu nguyện và chay tịnh. Bố thí, cầu nguyện và chay tịnh. Thì chúng ta biết bài phúc âm hôm qua liên quan đến bố thí, có nghĩa là bác ái, yêu thương. Bài phúc âm hôm nay đó, liên quan đến cầu nguyện. Mà thật sự là cái bài phúc âm cho thứ tự lễ cho đó, nó có ba cái việc đó. Và thứ tự đầu tiên là bố thí, và thứ hai là cầu nguyện, thứ ba với chay tịnh. Chay tịnh là cuối cùng, và quan trọng nhất đó là bác ái, là bố thí. Sau đó mới tới cầu nguyện. Bố thí là đối với tha nhân, rồi sau đó với cầu nguyện là đối với Chúa, rồi chay tịnh là đối với bản thân mình. Và vì thế nên hôm qua đó là thứ hai, tuần thứ nhất mùa chay, thì chúng ta giáo hội đã chọn đọc bài phúc âm về bác ái rồi, liên quan đến bố thí đấy. Còn hôm nay giáo hội chọn đọc bài phúc âm về cầu nguyện, liên quan đến kinh lạy Cha. Nhưng mà chúng ta thấy rằng kinh lạy Cha nó có hai phần, thì tất nhiên chúng ta vẫn biết rồi. Phần thứ nhất có ba lời nguyện trực tiếp liên quan đến Chúa: danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới cũng như trên trời. Danh Cha, nước Cha và ý Cha. Đó. Dù là thế nào đi nữa thì cái cuối cùng là ý Cha là cái thực tế nhất. Bởi vì Danh cha, nước cha có vẻ trừu tượng, nhưng mà ý cha thì là rõ ràng hơn. Vẫn biết là cũng là một mầu nhiệm đối với chúng ta. Khó mà biết được ý Chúa. Nhưng ý Chúa đó có được thể hiện thì nước Chúa mới trị đến và danh Chúa mới cả sáng. Có phải không ạ? Đấy là phần thứ nhất của Kinh Lạy Cha. Còn phần thứ hai của Kinh Lạy Cha thì cũng có ba lời xin. Ở trên là ba lời nguyện, còn ở dưới là ba lời xin. Xin cho ai? Xin cho chúng con. Chúng con chứ không phải xin cho một mình ai. Cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, tha nợ chúng con. Nghĩa là xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và xin cha tha nợ cho chúng con, và xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Là xin cha những cái điều như vậy. Ba cái điều xin để hợp với ba cái lời nguyện ở trên. Ba lời nguyện ở trên. Nhưng mà cuối cùng của bài phúc âm mới là quan trọng, mới là hợp với một chay đây này. Đấy, cầu nguyện nhưng mà vẫn phải thực hiện đức bác ái nữa. Giống như là chay tịnh mà không thực hiện đức bác ái thì cũng vứt đi. Cầu nguyện mà không thực hiện đức bác ái thì cũng chẳng có giá trị gì, thì cũng không có, thì cũng hoàn toàn là nông cạn, hời hợt. Vì thế nên Chúa Giêsu nói ở cuối bài phúc âm, sau Kinh Lạy Cha: vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các con đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Cái quan trọng của việc chay tịnh đó là đức bác ái, thì cuộc việc cầu nguyện cũng là đức bác ái. Và thế nên cuối cùng thì Chúa vẫn dẫn đến cái đức bác ái. Dù chúng ta nguyện thế nào đi nữa, danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, mà chúng ta không tha thứ cho người khác, thì danh Chúa có cả sáng không? Nước Chúa có chỉ đến không? Ý Chúa có thể hiện không? Và như vậy chúng ta xin lương thực hàng ngày để làm cái gì? Và chúng ta xin Chúa tha cho chúng ta mà chúng ta không biết tha cho kẻ khác, thì chúng ta bất công rồi. Thì chúng ta nghĩ nó như thế nào? Thì chúng ta cũng giống như được cái người trường hợp của cái người mà nợ ông chủ 10.000 lén bạc, mà cái người nợ mình có 100 đồng. Vậy mà ông chủ tha hết cho mình, dù mình chỉ xin khất nợ thôi mà cũng tha hết luôn, trong khi cái người nợ mình có tí tẹo tẻo teo như vậy thôi, cũng ngang vai là đầy tớ của chủ như nhau, chứ không hơn gì. Cũng van xin như mình đã van xin chủ, cũng khất nợ như mình đã khất nợ chủ, thế mà mình bóp cổ mình đòi cho bằng được, thì như vậy có phải là bất công không? Thì như vậy chúng ta thấy sao? Chúng ta thấy là chúng ta có đáng được Chúa tha thứ không? Bởi thế nên cái người mà đầy tớ mà được tha một món nợ kích xù như vậy, không thể trả như vậy, mà lại chấp nhất anh em mình chỉ một chút xíu như vậy thôi, đó là lý do mà chủ đã trừng phạt đời đời. Bởi thế nên trong vấn đề chúng ta cầu nguyện, kể cả chay tịnh lẫn cầu nguyện, chay tịnh thì đối với bản thân, nhưng mà cầu nguyện đối với Chúa, thì chúng ta chứng tỏ cái lời cầu nguyện chúng ta thật sự là chúng ta nguyện cho danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện ở cái chỗ là chúng ta hãy yêu thương. Mà yêu thương trọn lành nhất đó là tha thứ lỗi lầm cho người khác, yêu thương cả kẻ thù mình, thì như vậy mới là yêu thương trọn lành. Thì mới vậy, như vậy mới nên trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Mà trọn lành ở chỗ là nhân từ, ở chỗ thương xót, như chúng ta đã được thương xót. Bằng không thì chúng ta cho chúng ta là công chính, và chúng ta đi xưng tội, chúng ta kể như là cũng giả hình thôi. Bởi vì chúng ta chấp tội người khác, chúng ta xin cha cho chúng tha nợ cho chúng ta, nhưng chúng ta lại không tha nợ cho người khác, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúng ta chẳng cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa tí nào khi chúng ta phạm đến Chúa, khi chúng ta được Chúa tha cho, để chúng ta có thể thông cảm với người khác, để chúng ta có thể tha thứ cho người khác. Nhưng đây không. Chúng ta xin Chúa tha cho chúng ta, mà chúng ta vẫn chẳng cảm thấy Chúa thương chúng ta. Như thế là chúng ta cũng đâu có thấy được là tội lỗi chúng ta nó khủng khiếp như thế nào, mà chúng ta tội lỗi đến đâu, đáng phạt như thế nào, bất xứng như thế nào. Do đó, chúng ta hãy xin Chúa trong một chay, cho chúng ta biết mình chúng ta. Bởi vì chỉ khi biết mình, chúng ta mới có thể ra trước mặt Chúa một cách trần trụi và xin cho chúng ta cảm nhận thấy được lòng Chúa thương xót chúng ta thật sự. Bởi vì chúng ta tội lỗi, đáng thương. Và vì thế nên, chúng ta cũng phải thương anh chị em chúng ta mỗi khi chúng ta bị anh chị em chúng ta xúc phạm tới. Bởi vì Chúa đã thương chúng ta, xúc phạm đến Chúa là đấng vô cùng. Anh chị em xúc phạm đến cho chúng ta chỉ là một con người hữu hạn. Nó khác nhau vô cùng. Thì những cái tội anh chị em xúc phạm chúng ta còn đáng tha, chứ còn chúng ta xúc phạm đến đấng vô cùng thì không thể tha thứ được. Vậy mà Chúa tha thứ cho chúng ta, thì tại sao chúng ta không tha thứ cho những anh chị em của chúng ta? Có thế chúng ta mới thực sự sống mùa chay. Có thế chúng ta mới thực sự là sống đời sống cầu nguyện. Có thế chúng ta mới thực sự sống chay tịnh và sống đức tin bằng đức ai trọn hảo. Xin mẹ giúp cho chúng con, để chúng con luôn luôn biết mình chúng con. Nhờ đó chúng con cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa và biết chia sẻ lòng thương xót Chúa cho tất cả mọi anh chị em của chúng con, nhất là những linh hồn mà chúng con cảm thấy ác cảm thấy có thành kiến, cảm thấy là kẻ thù của chúng con. Nhưng càng thế, chúng con càng phải yêu thương như Cha trên trời là đấng đã yêu thương chúng con, đã tha thứ cho chúng con, đã thương xót chúng con. Amen.
Con xin Ngài thương con nhiều, con xin Ngài thương tha lỗi lầm, kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài tương lai đời con. Mặc dòng tố quay cuồng, biết bao lần gieo đắng cay, lòng con đây một niềm tin thiết tha xin. Ngài nghe thấy hay chăng, con thấm hối tội con rồi, lòng nát tan cầu Ngài thương thứ tha cho. Khấn xin Ngài thương con xin Ngài thương tha lỗi lầm, kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài tương lai đời con. Khấn xin Ngài thương con nhiều, khấn xin Ngài thương tha lỗi lầm, kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài lại đời con. Khấn xin Ngài.